Phát thanh Kinh Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 2 năm 2012 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Khánh Nhật Truyền Giáo năm 2012. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều trong ngày đời sống thánh hiến. Chiều ngày mùng 2 tháng 2 vừa qua, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự kinh chiều trọng thể với các tu sĩ nam nữ nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 16. Nhân dịp này, Ngài mời gọi mọi tu sĩ tận dụng và sống năm đức tin để gia tăng lòng gắn bó theo Chúa Kitô. Đây là lần thứ 3 ngày đời sống thánh hiến được Đức Thánh Cha và các tu sĩ cử hành dưới hình thức buổi hát kinh chiều tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong những năm trước đây, các tu sĩ nam nữ tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các dòng tu chủ sự, và cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đến gặp gỡ và ban huấn dụ. Hiện diện tại buổi hát kinh chiều, đặc biệt có năm Hồng Y, trong đó có vị tổng trưởng của Bộ các dòng tu, là Đức Hồng Y tân cử Prass de Avis, người Brazil, và Đức Tổng giám mục Joseph Tobe, dòng Chúa Cứu Thế, Tổng Thư Ký, và các chức sắc của Bộ, cùng với đông đảo các bề trên và hàng ngàn tu sĩ nam nữ. Đầu buổi cầu nguyện, một thầy phó tế rước và đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ chính. Đức Thánh Cha và mọi người hiện diện thờ lạy trong thinh lặng trước khi bắt đầu kinh chiều. Trong bài giảng, sau bài đọc ngắn, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa biến cố Đức Mẹ dâng Chúa hài đồng Giêsu vào đền thánh, và nhắc đến ba mục đích của ngày đời sống thánh hiến do Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đề xướng hồi năm 1997, đó là chúc tụng và cảm tạ Chúa vì hồng ân bậc sống này thuộc về sự thánh thiện của giáo hội, ngày càng đề cao giá trị chứng tá của những người đã chọn theo Chúa Kitô qua việc thực hành các lời khuyên phúc âm, cũng như để thăng tiến sự hiểu biết và quý chuộng đời sống thánh hiến giữa lòng dân Chúa. Sau cùng, đây là cơ hội quý giá để những người nam nữ thánh hiến canh tân quyết tâm và khơi dậy những tâm tình đã soi sáng cho họ hiến thân trọn đời cho Chúa. Đề cập đến năm đức tin sẽ được khai mạc nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II, Đức Thánh Cha nói: "Tôi mong ước rằng tất cả các tín hữu, đặc biệt là các thành viên của hội dòng đời sống thánh hiến, sẽ sống năm đức tin như một thời điểm thuận tiện cho sự canh tân nội tâm, đào sâu các giá trị thiết yếu và những đòi hỏi của sự thánh hiến. Là những người đã đón nhận ơn gọi theo sát Chúa Kitô qua việc tuyên xưng các lời khuyên phúc âm, anh chị em được mời gọi đào sâu hơn nữa mối tương quan với Thiên Chúa trong năm đức tin." Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các lời khuyên phúc âm được đón nhận như quy luật sống đích thực, củng cố đức tin, cậy mến, liên kết với Thiên Chúa. Sự gần gũi sâu xa với Chúa như thế phải luôn luôn là yếu tố thứ nhất và là đặc tính đời sống của anh chị em. Nó sẽ dẫn đưa anh chị em đến chỗ gắn bó với Chúa một cách mới mẻ và có ảnh hưởng tích cực trên sự hiện diện đặc biệt và hình thức tông đồ của anh chị em giữa lòng dân Chúa, với sự đóng góp của các đoàn sủng của anh chị em, trong niềm trung thành với huấn quyền hội thánh, để trở thành những chứng nhân về đức tin và ân phúc, chứng nhân đáng tin cậy đối với giáo hội và thế giới ngày nay. Đức Thánh Cha cho biết, Bộ các dòng tu, qua những phương thế thích hợp nhất, sẽ đề nghị những đường hướng và cố gắng giúp các tu sĩ sống năm đức tin như một năm canh tân và trung thành, để tất cả những người nam nữ thánh hiến hăng hái dấn thân trong công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Tin Hải Phòng, Việt Nam. Báo cáo của luật sư Lê Đức Tiết, về vụ việc xảy ra ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Trao đổi với giới truyền thông trong nước hôm 28 tháng Giêng vừa qua, luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khẳng định rằng, trong vụ việc cưỡng chế với gia đình ông Phêrô Đoàn Văn Vương ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, chính quyền huyện đã bất tuân pháp luật, và rằng cách làm của chính quyền ưa cưỡng chế, như trong vụ việc gia đình ông Đoàn Văn Vương, hơn là thuyết phục người dân, có thể đẩy dân vào thế đối lập. Trong buổi phỏng vấn với báo Tuổi Trẻ Online hôm 28 tháng Giêng vừa qua, luật sư Tiết, người vừa thăm và làm việc ở xã Quang Vinh, nơi xảy ra vụ nổ súng chống cưỡng chế thu hồi đất đầu năm nay, đã đặt câu hỏi, liệu chính quyền không hiểu luật hay cố tình không hiểu? Luật sư Tiết nói rằng, qua những tài liệu mà chúng tôi có được, và về tận nơi tìm hiểu sự việc, chúng tôi cho rằng chính quyền cơ sở ở đây làm việc không căn cứ vào pháp luật. Pháp luật, cũng như chính sách của đảng, nhà nước đều nhất quán là khuyến khích người dân khai hoang phục hóa, sử dụng đất đai có hiệu quả, làm ít nước lợi nhà. Luật sư Tiết cho biết, ông và đoàn giám sát đã tiếp xúc không hẹn trước với 11 người để tìm hiểu vụ việc Đoàn Văn Vương ở Tiên Lãng. Trong số đó có những đảng viên lão thành, có người nguyên là bí thư đảng ủy xã Vinh Quang, có người có đất bị thu hồi, có những người không có liên quan gì. Tất cả họ đều không tán thành với việc làm của chính quyền nơi đây. Người dân cho rằng chính quyền có những xử lý trái đạo lý, trái luật pháp. Đánh giá về cách làm của chính quyền được cho là mang tính phổ biến, mà không chỉ hạn chế riêng ở cưỡng chế đất ở Tiên Lãng. Luật sư Tiết cho biết quan điểm của mình như sau. Cũng qua vụ việc này, tôi thấy chính quyền, trong quan hệ với dân, vẫn thiên về cưỡng chế, ít thuyết phục. Đây là điều rất đáng lo. Chỉ có hai hộ dân mà sử dụng hàng trăm người với công an, bộ đội, biên phòng đến cưỡng chế, rồi coi đó như thắng lợi của một trận đánh thì không đúng. Trung ương cần sớm chấn chỉnh xu hướng này, phải rút kinh nghiệm, không nên để xảy ra tình trạng chính quyền đẩy người dân vào thế đối lập. Tin Roma. Vị chánh án tòa ân giải tối cao tòa thánh nói rằng, giải tội là cử hành lòng thương xót, chứ không phải xét xử. Nhật báo Quan sát viên Roma số ra ngày 28 tháng Giêng vừa qua cho biết, một hội nghị chuyên đề dành cho các vị giải tội vừa được tổ chức tại Loreto, Italia, do Đức Giám mục Gianfranco Cerotti, chánh án tòa ân giải tối cao tòa thánh chủ trì. Vị giám mục chuyên về các vấn đề liên quan đến bí tích giải tội nhận định, bí tích hòa giải đã quá nhấn mạnh một chiều đến việc kết tội và liệt kê các tội. Thay vì tỏ ra tiêu cực hay nóng nảy, linh mục giải tội cần có thái độ hiền lành và thương xót đối với hối nhân. Điều chính yếu khi nghe xưng tội là ôm lấy người con đi hoang trở về bằng vòng tay âu yếm của Chúa Cha đầy lòng thương xót. Từ đây Đức Cha Cerotti đặt câu hỏi, chẳng phải đã có lúc việc xưng tội mang dáng vẻ của một tòa án truy tố hơn là cử hành lòng tha thứ, và cuộc trao đổi nơi tòa giải tội lại mang tính thẩm tra, hoặc thường có giọng điệu thiếu tế nhị hay sao? Trước hết và trên hết, cha giải tội là một người cha, người chào đón, lắng nghe và trò chuyện. Những người đi xưng tội tìm sự an ủi, lời khuyên và sự tha thứ. Thường thì, họ phải đối phó với những vấn đề trong cuộc sống cá nhân, hoặc trong các mối quan hệ của họ. Những mối quan tâm về ngừa thai, về ly hôn, hoặc những khó khăn giữa cha mẹ và con cái. Là người giải tội, chúng ta được mời gọi để tỏ lòng thương xót và hy vọng. Là người cha, hơn là thẩm phán, để gánh lấy nỗi đau của hôn nhân và kiên nhẫn lắng nghe họ. Tất cả những chuyện ấy không dính dáng gì đến sự dễ dãi hay chấp nhận, nhưng đúng hơn là nhắm đến sự giải thoát nội tâm cho hôn nhân. Cảm xúc hối hận ăn năn của họ để giúp họ dễ dàng đón nhận sự phán xét, ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Tin Việt Nam. Giáo dân Việt Nam ở Lào về quê ăn Tết và lo việc tâm linh. Trong một bản tin phát đi hồi cuối tháng Giêng vừa qua, hãng tin Ukan cho biết rằng những ngày trước Tết Nhâm Thìn, người ta ước tính có tới 2.000 người lao động Việt Nam ở Lào, nơi các sinh hoạt tôn giáo bị hạn chế, về quê nhà ở hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế để ăn Tết, và nhiều người trong đó muốn hâm nóng lại đời sống đức tin. Bà Maria Goretti Huỳnh Thị Ẩm, quê ở Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết rằng, mỗi năm, chúng tôi về Việt Nam một lần vào dịp Tết để xưng tội, tham dự thánh lễ và viếng đền thánh Đức Mẹ La Vang. Bà Ẩm, 50 tuổi, và hai người con gái của bà bán hàng ăn tại chợ Park Se thuộc tỉnh Champasak của Lào hơn 4 năm nay. Họ làm việc từ 4 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày để kiếm sống. Bà kể tiếp, tôi không có điều kiện và thời gian tham dự thánh lễ ở Lào vì nhà tôi thuê cách nhà nguyện Thánh An Tôn Badua ở thị trấn Phong Thôn hơn 70 cây số. 2 tháng một lần mới có linh mục người Lào đến dâng lễ. Bà Ẩm cho biết có chừng 70 người Công giáo trong số hơn 5.000 người Việt đang sống tại tỉnh Champasak. Họ làm công nhân xây dựng, thợ làm móng, mở quán ăn, bán quần áo, thợ chạm đá và gỗ mỹ nghệ. Bà Ẩm kể lại rằng, mỗi Chủ nhật thứ hai của tháng, họ gặp nhau tại nhà một giáo dân chừng hơn 1 giờ để đọc kinh lần chuỗi, chia sẻ với nhau về tin tức ở quê nhà và giáo hội Việt Nam. Họ còn tự nguyện quyên góp tiền để gửi về giúp người nghèo và nạn nhân thiên tai ở Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Quảng Trị. Bà Ẩm nhớ lại năm 2009, bà gặp một linh mục dòng Đa Minh người Việt Nam sang Lào du lịch và mời ngài đến thăm và làm lễ tại nhà một giáo dân Việt Nam ở đó. Có chừng 30 giáo dân tham dự thánh lễ hôm đó. Bà Ẩm cho hay, nhiều người Công giáo sang Lào lao động và lập gia đình với người Lào, nhưng họ chỉ giữ đạo một mình, vì người chồng hoặc vợ của họ là Phật giáo, và con cái thì không được học giáo lý. Anh Paulo Lê Quốc Hải, 39 tuổi, quê ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, sang Lào làm nghề thợ mộc từ năm 2006 và cưới vợ người Việt bên đó. Gia đình anh sống tại tỉnh Khăm Muan. Anh Hải cho biết Tết này anh đã đưa vợ và hai con về quê và cho họ được rửa tội. Anh kể lại là trong khu vực của anh có hơn 80 người Công giáo Việt Nam. Phần lớn con cái họ chưa biết giáo lý đạo Chúa, vì sinh hoạt tôn giáo ở đó chỉ diễn ra tại gia. Các linh mục Lào không được làm mục vụ công khai cho họ hoặc xây nhà thờ. Anh tâm sự, chúng tôi mong muốn có linh mục, tu sĩ Việt Nam sang đây để làm mục vụ cho chúng tôi. Một nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Sartre, chị Maria Len Vere Bruno, người Lào, đang viếng thăm La Vang. Chị cho biết thỉnh thoảng, chị cũng có đến thăm cộng đồng giáo dân người Việt tại Park Se, nhưng chị không được phép dạy giáo lý. Chị Maria Len, 67 tuổi, nói được tiếng Việt, điều hành một cộng đoàn dòng Thánh Phaolô thành Sartre với 2 nữ tu và 3 đệ tử người Lào tại giáo phận Park Se. Theo chị Maria Len, giáo phận Park Se có chừng 250 người Công giáo Việt Nam trong số 6.000 người Việt đến làm việc và định cư tại các tỉnh Champasak, Salavang, Sekong trong giáo phận. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Khánh Nhật truyền giáo năm 2012 do Bình Minh phụ trách.
Anh chị em thân mến, việc cử hành ngày Thánh Nhật Thế giới truyền giáo năm nay mang một ý nghĩa hoàn toàn đặc biệt. Việc mừng 50 năm kỷ niệm sắc lệnh Argentes của cộng đồng, việc khai mạc năm đức tin và thượng hội đồng giám mục với chủ đề tân truyền giáo, tức là tân phúc âm hóa, cùng xảy ra một lúc để khẳng định ước mong của hội thánh là tham gia với lòng can đảm và nhiệt thành hơn trong Missio Argentes, rao giảng cho muôn dân, ngõ hầu tin mừng có thể lan đến tận cùng trái đất. Cộng đồng Vaticano II, với sự tham dự của các giám mục công giáo từ khắp nơi trên thế giới, là một dấu chỉ sáng ngời về tính phổ quát của Hội Thánh, đã tụ họp lần đầu tiên một số lớn các nghị phụ của cộng đồng đến từ châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin và châu Đại Dương. Các giám mục truyền giáo và giám mục gốc bản xứ, mục tử của các cộng đồng nằm rải rác giữa những dân ngoài Kitô giáo, các ngài mang đến cho buổi họp của cộng đồng hình ảnh của một hội thánh hiện diện trong tất cả châu lục, và các ngài làm cho mình trở thành những người giải thích những thực tại phức tạp của cái gọi là thế giới thứ ba. Giàu kinh nghiệm được rút ra từ việc làm những mục tử của những hội thánh trẻ trung và đang được hình thành và được phấn khởi bởi lòng say mê truyền giáo triều đại Thiên Chúa, các ngài đã góp phần đáng kể trong việc tái khẳng định sự cần thiết và cấp bách của việc truyền giáo cho muôn dân, và như thế đem vào trung tâm của khoa giáo hội học bản chất truyền giáo của hội thánh. Việc truyền giáo trong khoa giáo hội học. Viễn tưởng này ngày nay không thu nhỏ lại, nhưng đã trải qua một suy tư thần học và một vụ hữu hiệu, và đồng thời nó được tái đề nghị với sự cấp bách mới vì số lượng những người vẫn còn chưa biết Đức Kitô đã gia tăng. Những người đang chờ đợi Đức Kitô vẫn còn rất nhiều. Chân phước Gioan Paolo II khẳng định trong thông điệp Redemptoris Missio về tính hợp lệ thường trực của mệnh lệnh truyền giáo. Và Ngài còn nói thêm, chúng ta không thể yên tâm khi nghĩ đến hàng triệu anh chị em của mình cũng được cứu chuộc bằng máu Đức Kitô như chúng ta, đang sống mà chẳng biết gì đến tình yêu của Thiên Chúa. Khi công bố năm đức tin, tôi cũng viết rằng Đức Kitô ngày nay cũng như ngày xưa sai chúng ta ra đi trên các nẻo đường thế gian để công bố tin mừng của Người cho mọi dân tộc trên trái đất. Việc công bố ấy như bậc tôi tớ của Thiên Chúa Phaolô VI đã trình bày trong tông huấn Evangelii Nuntiandi của Ngài. Việc trình bày sứ điệp tin mừng đối với hội thánh không phải là một đóng góp tùy ý, nó là một nhiệm vụ của hội thánh do lệnh truyền của Chúa Giêsu, để nhờ đó người ta có thể tin mà được cứu độ. Vâng, sứ điệp này thật sự là cần thiết, nó là điều duy nhất, nó không thể thay thế được. Vì vậy, chúng ta cần phải phục hồi cùng một lòng nhiệt thành làm việc tông đồ của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi. Khi ấy, tuy bé nhỏ và yếu thế, đã có thể truyền bá tin mừng khắp thế giới mà người ta biết vào thời ấy, với việc rao giảng và làm nhân chứng của họ. Như thế, chúng ta không thắc mắc rằng cộng đồng Vaticano II và huấn quyền hội thánh sau này luôn nhấn mạnh đặc biệt đến mệnh lệnh truyền giáo mà Đức Kitô trao phó cho các môn đệ của Người, và nó phải là quyết tâm của toàn thể dân Chúa, giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân. Sứ vụ công bố tin mừng khắp nơi trên thế giới tùy thuộc chính vào các giám mục là những vị có trách nhiệm trực tiếp trong việc truyền giáo trên thế giới, hoặc như các thành viên của giám mục đoàn, hoặc như những mục tử của các hội thánh địa phương. Thực ra, các ngài đã được thánh hiến không chỉ cho một giáo phận, nhưng cho phần rỗi của toàn thế giới. Các ngài là những sứ giả của đức tin, là những người dẫn các môn đệ mới đến cùng Chúa Kitô và làm cho tinh thần và nhiệt tâm truyền giáo của dân Chúa được thể hiện cách hữu hình để toàn thể giáo phận trở thành truyền giáo. Ưu tiên của việc truyền giáo. Cho nên đối với một mục tử, mệnh lệnh rao giảng tin mừng không bị giới hạn trong việc chăm lo cho phần dân Thiên Chúa được ủy thác để chăm sóc mục vụ của các ngài, hay trong việc gửi đi một số linh mục triều và giáo dân nam nữ. Nó phải bao gồm tất cả các hoạt động của hội thánh địa phương và mọi lĩnh vực của nó, tóm tắt là toàn thể bản chất và công việc của nó. Công đồng Vaticano II xác định rõ ràng và huấn quyền đã mạnh mẽ xác nhận. Điều này đòi hỏi phải điều chỉnh thường xuyên cách sống, các chương trình mục vụ và tổ chức giáo phận nhắm vào chiều kích cơ bản của việc là hội thánh ấy, đặc biệt trong thế giới không ngừng thay đổi của chúng ta. Và điều này cũng đúng cho các dòng tu, các hiệp hội sống đời tông đồ, cũng như các phong trào hội thánh. Tất cả mọi thành phần của bức tranh ghép vĩ đại của hội thánh phải cảm thấy được lôi kéo cách mãnh liệt vào mệnh lệnh rao giảng tin mừng của Chúa, ngõ hầu Đức Kitô có thể được rao giảng khắp nơi. Chúng ta, các mục tử, các tu sĩ nam nữ và tất cả các tín hữu trong Đức Kitô phải làm theo chân thánh tông đồ Phaolô, người làm tù nhân của Đức Kitô vì anh em, những dân ngoại, đã làm việc, đã chịu đau khổ và chiến đấu để mang tin mừng đến giữa dân ngoại, không tiếc năng lực, thời gian và phương tiện để làm cho người ta biết đến sứ điệp của Đức Kitô. Ngay cả ngày nay, sứ mệnh rao giảng cho muôn dân phải là chân trời liên tục và mô hình của tất cả mọi hoạt động của hội thánh. Vì chính căn tính của hội thánh được thiết lập bởi đức tin vào mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng đã mặc khải chính Ngài trong Đức Kitô để đem ơn cứu độ đến cho chúng ta, bởi sứ mệnh làm chứng và loan báo Người cho thế giới, cho đến khi Người trở lại. Giống như Thánh Phaolô, chúng ta phải chú ý đến những người chưa biết Đức Kitô và chưa cảm nghiệm được tình phụ tử của Thiên Chúa. Trong ý thức rằng sự hợp tác truyền giáo phải mở rộng ra cho những hình thức mới hiện nay, bao gồm không chỉ những việc tài trợ kinh tế mà còn trực tiếp tham gia vào việc truyền giáo. Việc cử hành năm đức tin và thượng hội đồng giám mục về tân truyền giáo sẽ là dịp hoàn hảo cho việc tái phát động sự hợp tác truyền giáo, đặc biệt là trong chiều kích thứ hai này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nhân ngày Thánh Nhật truyền giáo 2012. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi thời sự thứ hai tuần sau.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện tử tế do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chuyện tử tế tuần này mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của luật sư Lê Đức Tiết, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, sau chuyến giám sát vụ cưỡng chế đất tại Tiên Lãng, Hải Phòng, gửi cho báo Việt Nam Express. Luật sư đã viết như sau. Vụ cưỡng chế thu hồi đất xảy ra hôm mùng 5 tháng Giêng tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, đã gây nhiều bức xúc trong nhân dân địa phương và nhiều vùng khác trong cả nước. Đã cận kề Tết, mặc dù vậy, Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc vẫn cử đoàn giám sát về tận địa phương để hỏi thăm dân chúng, giúp ổn định tình hình và tìm hiểu ngọn nguồn, bản chất sự việc. Qua khảo sát bước đầu, thấy bộc lộ hai cách nhìn nhận sự việc hoàn toàn đối lập nhau, gay gắt giữa cán bộ đảng, chính quyền, cán bộ mặt trận xã, huyện, của cán bộ chính quyền tỉnh với nhân dân địa phương. Thứ nhất, về mục đích thu hồi đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã khẳng định mục đích thu hồi đất để xây dựng sân bay Tiên Lãng. Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng thì trả lời báo chí rằng phải thu hồi đất trước để sau này khi xây dựng sân bay, nhà nước không phải đền bù cho anh Vương nhiều tỷ đồng nữa. Bí thư đảng ủy đảng bộ xã khẳng định thu hồi đất để tiến hành lấn biển lần thứ hai, lập khu dân cư mới xã Vinh Quang. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện thì trả lời phỏng vấn báo chí với lời lẽ cộc lốc, cứ thu hồi trước đã, còn giao đất cho ai sẽ tính sau. Người dân thì nói, việc cưỡng chế thu hồi đầm tôm của nhà anh Đoàn Văn Vương chưa xong, đã có người vào tiếp quản rồi. Đất chưa thu hồi, nhưng đã được chia lô để bán rồi. Cả khu vực đầm nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân đang đứng trước nguy cơ bị thu hồi để chia cho những người có chức có quyền. Trưởng ban dân vận huyện ủy nhận xét rằng, Đoàn Văn Vương là người ngông cuồng, mất hết nhân tính. Trong quá trình khai thác nguồn lợi, Vương chưa đóng góp gì nhiều cho xã. Bí thư đảng ủy xã còn nói rằng, anh Vương là dân ngụ cư, không có hộ khẩu tại địa phương, nên xã không có nhiệm vụ. Người dân nói, trước đây vào mùa mưa bão, nhân dân sống trong nỗi lo sợ nơm nớp. Khi có tin bão đến, cả làng, cả xóm dắt díu nhau đi tránh bão. Từ khi có con đập dài gần 2 cây số, do bố con anh Vương đắp lên, thì cảnh khổ ấy không còn nữa. Đầm tôm hình thành, dân trong xã có thêm công ăn việc làm. Anh Vương là người có học, có bằng kỹ sư lâm nghiệp, nên đã làm được việc mà trước đây đoàn thanh niên xung phong không làm được. Anh Vương không phải là người địa phương, nhưng cả làng biết ơn anh ấy. Con đập, rừng cây chắn sóng, đầm tôm, không phải từ trên trời rơi xuống. Bố con anh Vương đã đánh bạc với trời đất hàng chục năm. Con nhỏ, cháu nhỏ của anh đã bị chết đuối trong đầm. Anh Vương đang nợ nần nhiều tỷ đồng. Mới thu hoạch được chút đỉnh thì chính quyền thu hồi. Thật thương cho số phận của gia đình anh ấy. Điểm thứ hai, về lệnh cưỡng chế của chính quyền. Chủ tịch huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch xã cho rằng, anh Vương là kẻ phạm tội, đã dùng vũ khí chống lại người thi hành công cụ, nên phải được xử lý thật nghiêm để răn đe. Lãnh đạo công an thành phố cho rằng, việc huy động công an, lực lượng biên phòng, lực lượng quân sự huyện để trấn áp sự chống đối là một kế hoạch hợp đồng tác chiến hay, hoàn hảo. Ông Phó Chủ tịch thành phố khẳng định, việc phá nhà anh Vương là do dân vào phá vì họ quá bất bình với hành vi của những người dùng vũ lực chống lại chính quyền. Khi tiếp xúc, các đại diện của chính quyền, đảng và mặt trận xã đã trấn an với đoàn giám sát rằng, quý vị yên tâm, tình hình đã trở lại yên tĩnh. Quả thật, thoáng nhìn bên ngoài thì thấy không nhộn nhịp, tất bật như thành phố, nhưng không khí Tết miền quê cũng đã đến với mọi người. Nhưng khi vào nhà thăm hỏi, nói chuyện, thì thấy thái độ bất bình, không tán thành của người dân đối với chính quyền rất rõ, thậm chí với những lời lẽ khá gay gắt. Họ nói, chính quyền huy động máy ủi vào phá nhà anh Vương, nhưng phó chủ tịch thành phố khẳng định là dân phá. Chính quyền đã làm sai, còn đổ vạ cho dân. Phải chăng đây là lời cảnh báo về những con sóng ngầm của những cơn bão tố trong lòng dân đã xuất hiện, nếu như vụ việc không được nhanh chóng giải quyết một cách thấu tình đạt lý? Đã 28-29 Tết, đoàn không thể kéo dài thêm thời gian tìm hiểu. Trên đường trở về, tôi miên man suy nghĩ tại sao cùng một sự việc mà có hai cách nhận xét đánh giá khác nhau như nước với lửa đến vậy. Việc phân tích đúng sai các chủ trương, các quyết định và hành vi của vụ việc này không có gì khó khăn. Điều làm tôi suy nghĩ nhiều nhất là nguyên nhân do đâu mà phát sinh những cách đánh giá mâu thuẫn giữa những người cầm cân nảy mực với người dân chịu sự quản lý. Sống có pháp luật và hành động theo pháp luật là nguyên tắc cơ bản của nhà nước pháp quyền. Trong vụ việc này, các cơ quan hành pháp và tư pháp ở địa phương đã không tuân theo nguyên tắc này, nên đã có những quyết định hành chính, bản án không có cơ sở pháp lý làm căn cứ. Nguyễn Trãi đã viết trong bài Bình Ngô Đại Cáo rằng, việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt, trước lo trừ bạo. Nếu các cấp chính quyền địa phương tiên lãng, ngẫm nghĩ sâu sắc câu nói của Nguyễn Trãi đã viết cách đây 500 năm, thì họ sẽ không đưa ra những cách làm cho lòng dân không yên. Họ không điều động lực lượng vũ trang để cưỡng chế dân như vậy, đẩy dân đến bước đường cùng để họ dùng vũ lực chống lại chính quyền là một thất bại của công tác dân vận. Không thể đổ lỗi cho dân, không thể biện minh bằng bất cứ lý do gì. Sự phân biệt dân ngụ cư với dân chính cư đã bị cách mạng chôn vùi cùng với chế độ phong kiến thực dân cách đây hơn 65 năm. Nay, qua lời phát biểu của Bí thư xã Vinh Quang, tư tưởng và hành vi vi phạm nhân quyền này đã hồi sinh trở lại, không những dưới dạng là ý thức mà còn kèm theo cả hành vi cụ thể nữa. Thật khó thay cho công cuộc đấu tranh gạt bỏ những quan điểm hành vi đã lỗi thời. Còn có khá nhiều cách nhìn nhận và đánh giá khác nhau giữa chính quyền và người dân đối với vụ việc. Nhưng những điểm trên đây là những điểm chính. Việc đánh giá đúng sai và cách xử lý cụ thể đối với những ai có hành vi sai trái đều thuộc thẩm quyền của các cơ quan chức năng. Với cương vị là người đại diện cho dân thực hiện giám sát việc tuân thủ pháp luật của cơ quan, viên chức và công dân, Mặt trận Tổ quốc sẽ ủng hộ những việc làm đúng và sẽ phản biện lại những quyết định không đúng pháp luật nếu có. Luật sư Lê Đức Tiến.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã luôn luôn trung thành với giao ước đã ký kết với dân Israel, là dân được tuyển chọn. Mặc dù bao bất trung của họ, Thiên Chúa vẫn tìm mọi cách để canh tân dân Israel và biến họ trở thành một thụ tạo mới. Biến cố giải phóng họ khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập đã được các ngôn sứ trình bày như là một cuộc tạo dựng mới. Giao ước ký kết với họ khiến cho Thiên Chúa trở thành phu quân của hiển thê Israel. Nhưng các lần phản bội Thiên Chúa để ngoại tình với các thần linh ngoại giáo đã khiến cho Israel mất đi căn tính hiển thê của mình để trở thành một người vợ bất trung, một gái điếm. ngôn sứ Hosea là người có cuộc sống biểu tượng cho lịch sử của dân Israel. Gia-vê truyền cho ông cưới một người đàn bà làm điếm để sinh những đứa con đảng điếm, vì cả xứ sở bỏ Gia-vê mà đi làm điếm. Đứa con thứ hai là con gái do bà sinh ra, được đặt tên là Lô-ru-kha-ma, không được thương. Đứa thứ ba là con trai tên là Lô-a-mi, không phải dân ta. Vì các ngươi không phải là dân của ta, và đối với các ngươi, ta kể như không có. Biến cố dân Israel bị đi đẩy bên Babylonia ghi dấu sự hủy diệt luân lý ấy. Israel bị bứt khỏi gốc rễ quê hương đất nước của mình, không còn đền thờ và không được hưởng sự tự do độc lập quốc gia nữa. Ngôn sứ Ezekiel đã so sánh dân đi đẩy bên Babylonia với một thung lũng mênh mông đầy xương khô. Ông viết trong chương 37, tay Gia-vê đặt trên tôi, Gia-vê dùng thần khí đem tôi ra, đặt tôi giữa thung lũng ấy đầy xương cốt, người đưa tôi đi ngang đi dọc giữa chúng, những xương ấy nằm la liệt trên mặt thung lũng và đã khô đét. Tuy nhiên Thiên Chúa trung thành với các lời đã hứa và khiến cho dân Israel nghe lời các ngôn sứ kêu mời hoán cải và lại được phục sinh, lại được trở về quê cha đất tổ. Ngài vẫn cho họ trông thấy viễn ảnh tương lai như ngôn sứ Hosea viết trong chương 2. Con cái Israel sẽ nhiều như cát biển, đông không xuể, đếm không hết. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống. Việc đảo lộn số phận ấy được cử hành như là một cuộc tạo dựng mới với trời mới, đất mới, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 65. Này đây, ta sáng tạo trời mới, đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỉ hoan vì những gì chính ta sáng tạo. Phải, này đây, ta sẽ tạo Jerusalem nên nguồn hoan hỉ và dân ở đó thành nỗi vui mừng. Vì trời mới, đất mới, do chính ta làm ra tồn tại trước mặt ta thế nào, sấm ngôn của Gia-vê, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy. Từ không là dân ta, người Israel lại trở thành dân của Gia-vê, con cái của Thiên Chúa, như ngôn sứ Hô-dê viết trong chương 2. Tại chính nơi chúng đã được gọi không phải dân ta, chúng sẽ được gọi con cái của Thiên Chúa hằng sống. Hãy gọi anh em các ngươi là Ami, dân ta, và gọi chị em các ngươi là Ru-kha-ma, được thương. Ta sẽ gieo trồng nó làm của riêng ta trong xứ sở, sẽ chạnh thương con bé Lô-ru-kha-ma, không được thương, sẽ nói với thằng Lô-a-mi, không phải dân ta, ngươi là Ami, dân ta. Còn nó sẽ thưa, Thiên Chúa của con. Để chiến thắng sự nghi hoặc của các người bị đi đày liên quan tới biến cố giải phóng sắp xảy ra, ngôn sứ Isaiah khích lệ họ năng nhớ lại rằng Gia-vê là đấng tạo thành vũ trụ và là đấng đã tuyển chọn họ. Như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 51, chẳng lẽ ngươi lại quên Gia-vê đấng đã dựng nên ngươi, đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất, để suốt ngày ngươi không ngưng run sợ trước những kẻ áp bức đang hầm hầm giận dữ mưu tính hủy diệt ngươi? Nhưng đâu rồi cơn giận của những kẻ áp bức? Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng, sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn. Chính ta là Gia-vê Thiên Chúa ngươi, đấng khuấy động biển khơi cho sông gào gió thét, đấng mệnh danh là Gia-vê các đạo binh. Ta đã đặt lời ta vào miệng ngươi, đã cho ngươi núp bóng bàn tay ta khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất, và nói với Si-on, ngươi là dân ta tuyển chọn. Trong chương 54, ngôn sứ Isaiah khuyên Israel đừng sợ hãi, vì họ là hiền thê của Thiên Chúa. Ông viết, quả thế, đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt, chính là đấng đã tác thành ngươi, tôn danh người là Chúa các đạo binh. Đấng chuộc ngươi về chính là Đức Thánh của Israel, tước hiệu người là Thiên Chúa toàn cõi đất. Phải, Gia-vê đã gọi ngươi về, như người đàn bà bị ruồng bỏ tâm thần sầu muộn. Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành? Thiên Chúa ngươi phán như vậy. Nếu Gia-vê Thiên Chúa là đấng toàn năng tạo dựng nên mọi sự, thì người cũng không kém quyền năng trong việc tái tạo Israel dân người. Quả thế, Thiên Chúa đã dùng vua Si-rô để tháo ách tù đầy và cho Israel hồi hương. ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm, làm ra bình an và dựng nên tai họa. Ta là Gia-vê, ta làm nên tất cả. Chính ta làm ra trái đất, và trên trái đất, ta dựng nên con người. Chính tay ta đã răng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao. Ta là đấng công chính, ta đã cho người này xuất hiện, ta sẽ uốn thẳng mọi đường nẻo nó đi, thành trì của ta, nó sẽ xây dựng lại, dân ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quả cáp hay tiền chuộc. Chúa các đạo binh phán như thế. Ở đây vua Siro được gọi là tôi tớ của Thiên Chúa. Nhưng qua người tôi tớ, đứng gánh chịu mọi tội lỗi khổ đau và cái chết bất công để đền tội thay cho mọi người, Gia-vê Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi người nên công chính, trở thành các cây sồi của công lý. Khi Đức Maria thành Nazareth bước vào thế giới, nơi người Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta một bảo chứng của trời mới đất mới mà ngôn sứ Isaiah đã nói tới. Nơi đấng vô nhiễm nguyên tội rạng người lên quyền năng của Thiên Chúa, đấng tái tạo con người. Đức Maria là đấng xứng đáng mở đầu cho Chúa Kitô, là cuộc tạo dựng mới tuyệt diệu. Với biến cố dân Israel hồi hương, Thiên Chúa lại tiếp tục ngự trong đền thánh giữa dân Ngài. Việc canh tân tinh thần của Jerusalem thời hậu lưu đày đi sóng đôi với đề tài Thiên Chúa ở trong đền thánh. Giờ đây, Gia-vê Thiên Chúa lại cắm lều sống giữa dân người, nghĩa là trong đền thờ được tái thiết. Ngôn sứ Sophonia viết trong chương 3, án lệnh phạt ngươi, Gia-vê đã rút lại, thù địch của ngươi, ngươi đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Gia-vê, sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Gia-vê Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Ngôn sứ Gioan cũng viết trong chương 2, các ngươi sẽ biết rằng giữa Israel có ta hiện diện, ta là Gia-vê Thiên Chúa các ngươi, không có chúa nào khác, và dân ta sẽ chẳng bao giờ xấu hổ nữa. Tác giả Thánh Vịnh 48 cũng nhắc lại sự kiện Thiên Chúa ngự trong đền thánh. Lạy Thiên Chúa giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Còn tác giả Thánh Vịnh 46 thì quả quyết, Thiên Chúa ngự giữa thành, thành không lay chuyển. Ngay từ rạng đông, Thiên Chúa thương trợ giúp, chính Chúa Tể Càn Khôn ở cùng ta luôn mãi, Thiên Chúa nhà Gia-cóp là thành bảo vệ ta. Ngôn sứ Giê-rê-mi-a kêu lên với Chúa, lạy Gia-vê, Ngài ngự giữa chúng con được mang danh Ngài, xin đừng bỏ rơi chúng con. Vì danh Thánh, xin Chúa đừng chê bỏ chúng con, đừng rẻ rúng tòa vinh hiển Ngài. Dám xin Ngài nhớ lại, đừng hủy bỏ giao ước giữa Ngài với chúng con. Thiên Chúa sẽ đặt thánh điện của người giữa chúng cho đến muôn đời, như ngôn sứ Ezekiel khẳng định trong chương 37. Ta sẽ lập với chúng một giao ước bình an, đó sẽ là giao ước vĩnh cửu đối với chúng. Ta sẽ định cư chúng, cho chúng sinh sôi nảy nở ra nhiều, và đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Nhà của ta sẽ ở giữa chúng, ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Bây giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính ta là Gia-vê, đấng thánh hóa Israel, khi ta đặt thánh điện của ta ở giữa chúng cho đến muôn đời. Chính vì thế Jerusalem sẽ được gọi là thành của Gia-vê, Sion của đấng thánh của Israel, như ngôn sứ Isaiah viết trong chương 60. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục. Chúng sẽ gọi ngươi là thành đô của Gia-vê, là Si-on của Đức Thánh Israel. Với nhà của Thiên Chúa bên trong lòng các bức tường của mình, Jerusalem rạng ngời lên vinh quang Chúa. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi, vinh quang của Gia-vê như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi Gia-vê như bình minh chiếu tỏa. Vinh quang người xuất hiện trên trời. Mặt trời và mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng trong thành Jerusalem nữa, vì chính Gia-vê Thiên Chúa là nguồn ánh sáng của nó. Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa, và ban đêm ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi. Gia-vê sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi, ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ. Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn, mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn, vì Gia-vê sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi, và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn. Chính sự hiện diện đó của Thiên Chúa sẽ thánh hóa Israel. Đức Maria sẽ là thánh điện mới, đền thờ mới, hòm bia thánh mới, nơi Thiên Chúa ngự trị giữa dân Ngài.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Maria, mẹ dịu dàng, lòng con tôn kính trái tim của mẹ, kêu xin lên mẹ không thất vọng. Bước theo mẹ sẽ không lạc lối. Maria, mẹ tuyệt vời, tràn nguồn ơn phúc từ nơi Thiên Chúa. Xưa trên đồi cán vẽ thập tự, dấu chân mẹ vẫn không phai mờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Có một cậu bé mà suốt đời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào cậu ta cũng ghét mẹ của mình. Lý do chính có lẽ vì bà mẹ của cậu ta chỉ có một con mắt. Và điều đó đã trở thành đề tài của bạn bè trong lớp chế giễu và châm chọc cậu ta. Một lần nọ, bà mẹ đến trường để kiếm cậu bé. Thế là một trong những đứa bạn học trong lớp đã nhìn thấy và la lên. Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Lúc đó, cậu bé xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Cậu ta chỉ muốn mẹ mình biến mất ra khỏi cuộc đời của mình, vì cho rằng bà ta chỉ muốn biến mình thành trò cười. Bà mẹ vẫn không nói gì trước sự giận dữ của cậu bé. Cậu ta cũng chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với người mẹ xấu xí đó nữa. Vì thế, cậu ta cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, cậu cũng có được một học bổng để đi học ở Singapore. Một thời gian sau, cậu bé bây giờ đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ anh ta là con nhà gia thế, anh ta giấu vợ về bà mẹ của mình, chỉ nói rằng mình mồ côi từ nhỏ. Chàng trai mua cho mẹ mình một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gửi một ít tiền về biếu bà. Tự nhủ làm như thế là đã đầy đủ bổn phận. Dĩ nhiên là chàng trai buộc mẹ mình không được liên hệ gì với anh ta. Một ngày kia, bất chợt người mẹ đến thăm. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con của anh ta có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Chàng trai vừa giận, vừa lo vợ mình biết chuyện nên vội đuổi ngay mẹ mình đi. Bà mẹ chỉ nhỏ nhẹ trả lời, "Ôi xin lỗi, tôi đã nhầm địa chỉ," và lặng lẽ quay đi. Sau đó, chàng trai không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài vì cho rằng bà đã làm anh ta bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, và bây giờ bà còn định phá hỏng cuộc sống đang có của anh ta hay sao? Trong một lần đi công tác, chàng trai ghé qua căn nhà của người mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Bấy giờ, mấy người hàng xóm nói rằng mẹ anh ta đã mất vài ngày trước đó, và do không có thân nhân nên Sở An ninh Xã hội đã lo mai táng chu đáo. Chàng trai không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Những người hàng xóm đã trao lại cho anh ta một lá thư do người mẹ để lại. Lá thư viết như sau. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về công tác ngang qua vùng này, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến cơ quan thăm con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn bé xíu, con bị tai nạn và làm hỏng một mắt bên trái. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người và mẹ kiêu hãnh về những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất đầu nửa thế kỷ thứ 19, Honoré de Balzac, đã nói: lòng người mẹ là vực thẳm, mà đấy được trải bằng sự khoan dung hiền diệu. Chính nhờ sự khoan dung hiền diệu đó mà người mẹ chấp nhận hy sinh và cũng sẵn sàng tha thứ nếu người con không nhận ra hay không đáp trả lại tình yêu của mình. Người mẹ trong câu chuyện đã hy sinh con mắt để người con có thể nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của chính mình. Nhưng suốt cả cuộc đời lại bị người con ấy khinh chê, xấu hổ vì cái vẻ bên ngoài xấu xí, không toàn vẹn trên thân thể của mình. Dù vậy, người mẹ không hề ân hận vì những gì mình đã làm cho người con. Có thể chúng ta không xử sự như thế, nhưng chúng ta lại làm người mẹ của mình đau lòng vì những cách biểu lộ lòng biết ơn hay sự yêu thương mang nặng tính hình thức với những toan tính rất riêng tư. Trong thực tế, rất nhiều trường hợp có những người con tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ mình thật rình rang, sang trọng. Nhưng đó không phải là dịp để những người thân trong gia đình tề tựu đông đủ ngồi lại bên nhau để thưởng thức hương vị của tình thân, của sự quan tâm lẫn nhau như lòng mẹ mong ước. Mà thực chất, những buổi tiệc đó đã mang mục đích củng cố các mối quan hệ của người con đối với các đối tác làm ăn của mình. Người mẹ đã trở nên lạc lõng xa lạ trong buổi tiệc mang tính xã giao đó. Thế nhưng, người mẹ cũng vui, cũng hài lòng, bởi vì với người mẹ, không điều gì làm cho họ hạnh phúc hơn là được nhìn thấy con cái mình hạnh phúc. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vọng nhất là trái tim người mẹ. Và trong tất cả trái tim người mẹ thì có một trái tim mà không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể hiểu được tình yêu cao vời của trái tim đó dành cho con cái của mình, đó là trái tim mẹ Maria. Nhưng rồi con cái thế gian của chúng ta cũng đã làm cho trái tim mẹ tổn thương, đau đớn vì biết bao lần chúng ta chối bỏ Chúa để chạy theo những dục vọng thấp hèn, những xu hướng của thế tục, của sự ích kỷ và vụ lợi cá nhân. Dù vậy, mẹ vẫn luôn rộng mở trái tim nhân từ để tha thiết kêu gọi chúng ta sám hối và sẵn lòng tha thứ, đơn giản chỉ vì chúng ta là con cái của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin cho trái tim chúng con biết rung lên những cung bậc yêu thương, để đền đáp tình yêu thương tinh truyền và mãnh liệt của trái tim mẹ đã dành cho thế gian. Đồng thời cũng xin cho trái tim chúng con đừng trơ lì hóa đá trước những hy sinh và tình yêu thương cao cả của những người mẹ trần gian. Amen.
Con xin dâng trọn cuộc đời, buồn vui năm tháng sống nơi kiếp người, thân con thơ dại nương bóng mẹ, chờ che gìn giữ con hồn xa. Xin mẹ on gặp mẹ, mong dè xuống đến để dâng sáng về. Theo như lời ông nói về mẹ, lấy gươm sẽ thấu nơi tim bà. Thân là diêm phúc mẹ được gần Chúa ba ngôi, ngầm tràn vinh quang ơn thánh toàn lan nơi mẹ. Trái tim mẹ thầm đường tình yêu thương.
Thật là vui sướng mẹ vẫn còn nhớ tên con, hằng gọi tên con từ nơi trái tim ân tình.
Hạnh phúc sướng vui thần đau xa mà cứ ngỡ như lạc trong mơ bên mẹ.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn